Giữa những con người như trẻ thơ.
Siddhartha đến gặp thương gia Kamaswami. Người ta chỉ anh tới một ngôi nhà sang trọng. Gia nhân dẫn anh đi qua những tấm thảm đắt tiền vào một căn phòng ngồi đợi gia chủ. Kamaswami đi vào, ông ta bước nhanh, dáng uyển chuyển, tóc đã bạc nhiều, đôi mắt rất tinh anh, thận trọng, miệng đầy nét ham muốn. Chủ khách thân mật chào nhau. Tôi nghe nói, người thương gia mở lời, anh là một người Bà La Môn, một học giả, nhưng lại tìm việc làm nơi một nhà buôn. Hỏi người Bà La Môn, phải chăng anh gặp túng quẫn nên mới tìm việc? Không, Siddhartha đáp, tôi không gặp túng quẫn và chưa hề túng quẫn. Ông nên biết rằng tôi mới rời khỏi những sa môn đã từng chung sống từ lâu. Nếu anh mới rời khỏi các sa môn thì sao anh lại không túng quẫn nhỉ? Há chẳng phải các sa môn hoàn toàn không sở hữu chút gì ư? Tôi hoàn toàn không sở hữu gì cả. Siddhartha đáp, nếu hiểu theo ý ông, quả thật tôi không sở hữu gì, nhưng đó là do tôi tự nguyện, thành ra tôi không túng quẫn. Nhưng mà anh lấy gì sống, nếu anh tay trắng? Tôi chưa hề nghĩ đến chuyện ấy thưa ông. Tôi tay trắng từ hơn 3 năm nay và chưa từng nghĩ tới sẽ sống bằng gì. Nghĩa là anh sống trên tài sản của người khác. Phỏng đoán thì như thế đấy, ngay cả nhà buôn cũng sống trên sở hữu của người khác mà. Nói hay lắm, nhưng nhà buôn kia đâu có lấy không của người khác, ông ta đổi hàng hóa cho họ. Quả có vẻ như thế thật, nhận và cho, sự đời là thế. Nhưng xin hỏi, nếu anh tay trắng thì lấy gì để cho? Mỗi người cho cái mình có, người chiến binh cho sức mạnh, thương gia cho hàng hóa, thầy giáo cho những điều dạy bảo, nông dân cho lúa gạo, ngư dân cho cá mú. Chỉ lý lắm. Vậy bây giờ anh có gì để cho đâu? Đâu là cái anh học được, anh làm được? Tôi có thể suy tư, tôi có thể chờ đợi, tôi có thể nhịn ăn. Vậy thôi ư? Tôi nghĩ chỉ thế thôi. Để dùng vào chuyện gì mới được chứ? Chẳng hạn nhịn ăn, ích lợi cho chuyện gì? Thưa ông, ích lợi lắm chứ. Khi một người không có gì để ăn, thì nhịn đói là cách khôn ngoan nhất anh ta có thể làm. Giả sử Siddhartha này không học được cách nhịn đói, thì chắc hẳn nội trong hôm nay tôi phải nhận bất cứ việc làm nào đó cho ông hoặc cho bất cứ ai khác, vì cái đói bắt buộc tôi. Thành ra Siddhartha có thể thản nhiên chờ. Tôi không thiếu nhẫn nại, tôi không túng quẫn, tôi có thể để mặc cho cơn đói dây khốn rất lâu mà vẫn cười cợt được. Thưa ông, nhịn đói tốt như thế đó. Anh nói đúng, Sa Môn mà, xin chờ cho một lát. Kamaswami đi ra rồi quay lại với một cuộn giấy, ông vừa đưa cho khách vừa hỏi. Anh đọc được cái này không? Siddhartha nhìn kỹ cuộn giấy ghi một hợp đồng mua bán rồi bắt đầu đọc. Tuyệt quá! Kamaswami nói, anh vui lòng viết cho tôi mấy chữ trên tờ giấy này, được chứ? Ông ta đưa anh một tờ giấy và một cây bút, Siddhartha viết rồi trao lại tờ giấy. Kamaswami đọc, viết là tốt, suy nghĩ còn tốt hơn, khôn ngoan là tốt, kiên nhẫn còn tốt hơn. Anh viết thật tuyệt vời, người thương gia khen ngợi. Chúng ta sẽ còn vài chuyện để nói với nhau, hôm nay tôi mời anh ở trong ngôi nhà này làm khách của tôi. Siddhartha cảm ơn, nhận lời và ở lại nhà người thương gia. Người ta đem cho anh áo quần và dép và sai một gia nhân ngày ngày chuẩn bị mọi thứ để anh tắm. Mỗi ngày họ dọn hai buổi thịnh soạn, nhưng Siddhartha chỉ ăn một bữa, không đụng tới thịt, không uống rượu. Kamaswami kể anh nghe chuyện buôn bán của ông ta, cho anh xem hàng hóa, kho chứa và sổ sách. Siddhartha học được bao điều mới lạ, anh nghe nhiều mà nói ít. Tâm niệm lời Kamala căn dặn, anh không bao giờ hạ mình trước người thương gia mà buộc ông phải đối xử ngang hàng, thậm chí hơn cả ngang hàng. Kamaswami điều hành công việc với sự cẩn tắc và thường với lòng đam mê, còn Siddhartha xem mọi chuyện như trò chơi. Anh cố gắng học những quy luật của nó nhưng chẳng hề quan tâm đến nội dung. Ở nhà Kamaswami chưa bao lâu, anh đã tham dự vào việc kinh doanh của chủ. Tuy nhiên ngày ngày, anh vẫn diện quần áo bảnh bao, mang giày láng đến thăm Kamala xinh đẹp vào những giờ nàng cho biết, và chẳng bao lâu mang cả quà tặng nàng. Đôi môi đỏ và khôn khéo của nàng dạy anh nhiều điều, bàn tay mềm mại tinh tế của nàng dạy anh nhiều điều. Anh vẫn còn là một cậu bé trong tình trường, dễ mù quáng và không thỏa mãn, lao vào dục lạc như cái thùng không đáy. Được nàng dạy cho từ cơ bản rằng không thể thụ hưởng khoái lạc mà không ban bố, rằng mỗi cử chỉ, mỗi mân trớn, mỗi vuốt ve, mỗi cái nhìn, mỗi chỗ trên cơ thể dù nhỏ tới đâu đều chứa bí mật, khơi dậy được điều bí mật ấy là hạnh phúc dành riêng cho kẻ sành sỏi. Nàng dạy anh rằng sau cuộc ái ân, đôi tình nhân không được rời nhau mà không ngưỡng mộ lẫn nhau, không người thắng, không kẻ bại, để không ai cảm thấy chán ngấy hoặc tẻ ngắt và ê chề vì đã lạm dụng hay bị lạm dụng. Anh trải qua những giờ phút thần tiên bên người nữ nghệ sĩ xinh đẹp và khôn ngoan, trở thành học trò người tình và người bạn của nàng. Giá trị và ý nghĩa cuộc đời hiện tại của anh ở nơi đây, bên Kamala, chứ không phải trong chuyện kinh doanh của ông Kamaswami. Người thương gia giao cho anh viết những thư từ giao dịch quan trọng và những hợp đồng, rồi thành quen, mọi chuyện quan trọng, ông đều thảo luận với anh. Ông thấy ngay là Siddhartha hiểu biết ít về gạo và len, về giao thông hàng hải và buôn bán, nhưng luôn gặp may và vượt hẳn ông về sự trầm tĩnh và bình thản trong nghệ thuật lắng nghe và thấu hiểu tâm tư người lạ. Tại sa môn này, ông nói với một người bạn, không phải và sẽ không đời nào thành thương gia thực thụ được. Anh ta không hề để hết tâm trí vào công việc, nhưng anh ta có bí thuật của những kẻ mà thành công tự đến với mình vì anh ta sinh nhằm giờ tốt. Anh ta có ma lực hay học được gì đó nơi những sa môn. Lúc nào anh ta cũng có vẻ đùa giỡn với công việc. Không bao giờ anh ta hết lòng quan tâm đến chúng. Chẳng bao giờ chúng chế ngự được anh ta. Chẳng khi nào anh ta sợ thất bại. Chẳng bao giờ anh ta bận tâm tới chuyện thua lỗ hết. Người bạn liền khuyên, bác hãy chia cho hắn 1/3 lợi nhuận của những việc hắn làm cho bác. Nhưng nếu lỗ lã thì hắn cũng phải gánh chịu tương xứng, hắn sẽ hăng hái hơn cho mà coi. Kamaswami theo lời khuyên, nhưng Siddhartha chẳng quan tâm gì mấy. Có lãi thì anh thờ ơ nhận, còn thua lỗ thì anh cười nói, chà, vậy là chuyến này lỗ to. Xem ra, quả thật anh lãnh đạm với chuyện bán buôn. Một lần anh tới làng nọ để mua một mùa lúa bội thu, anh tới nơi thì người ta đã bán thóc cho một lái thương khác rồi. Tuy nhiên Siddhartha vẫn ở lại làng mấy ngày, chiêu đãi các nông dân, cho con cái họ tiền, chung vui với một đám cưới và trở về rất thỏa mãn. Kamaswami trách anh đã không trở về ngay, đã phung phí thì giờ và tiền bạc. Siddhartha trả lời, bạn thân mến ơi, đừng trách móc nữa. Trách móc chưa bao giờ đạt được gì cả. Nếu thua lỗ, cứ để tôi gánh chịu. Tôi rất hài lòng với chuyến đi này. Tôi đã quen được đủ hạng người. Một người Bà La Môn đã thành bạn của tôi. Trẻ con đã nhong nhong trên đầu gối tôi. Các nông dân đã chỉ cho tôi đồng ruộng của họ. Không người nào coi tôi là một lái thương. Những điều ấy hay lắm. Kamaswami bực mình kêu lên, nhưng thực tế anh là một lái thương, tôi phải nói vậy, hay anh đi chỉ vì ham vui? Tất nhiên, Siddhartha cười, tất nhiên tôi đi vì ham vui, chứ còn gì khác nữa. Tôi đã làm quen với con người và những vùng ấy, tôi đã được hưởng sự ân cần và lòng tin cậy, tôi đã tìm được tình bạn. Này nhé, Bạn ơi, nếu tôi là Kamaswami, khi thấy việc đi mua của mình thất bại, tôi sẽ lập tức trở về, lòng đầy bực bội, như thế mới đúng là phí thì giờ và tiền bạc. Đằng này á, tôi có được những ngày bổ ích, được học hỏi, được hưởng niềm vui, không vì bực bội hay nôn nóng mà làm hại chính tôi hay người khác. Nếu tôi có dịp nào trở lại đó, có thể để mua một vụ mùa sau hay vì mục đích gì đi nữa, những con người thân mật ấy sẽ vui mừng đón tiếp tôi và tôi sẽ tự khen rằng ngày trước đã không tỏ ra sốt ruột hay phẫn nộ. Vậy thì bạn ơi, cứ để chuyện như thế đi, đừng trách móc mà hao mòn tấm thân. Nếu tới một ngày ông thấy rằng Siddhartha này gây thiệt hại cho ông chỉ cần nói một tiếng thôi và Siddhartha sẽ đi theo con đường của hắn. Nhưng cho tới ngày đó, ta hãy hài lòng với nhau. Người thương gia cố thuyết phục Siddhartha rằng anh đang ăn bánh mì của ông ta nhưng vô hiệu. Siddhartha ăn bánh mì của riêng anh, nói đúng hơn, cả hai đều ăn bánh mì của người khác, bánh mì của mọi người. Siddhartha không hề bận tâm đến những âu lo của Kamaswami, còn Kamaswami có muôn ngàn nỗi lo. Chuyện mua bán đang triển khai bỗng có nguy cơ thất bại, một chuyến hàng có thể bị mất, một con nợ xem ra không trả nổi. Không bao giờ Kamaswami thuyết phục nổi cộng sự của ông rằng thốt ra những lời than van hay giận dữ, trán hằn sâu và mất ngủ là có ích. Có lần Kamaswami thuyết giảng cho Siddhartha rằng mọi thứ anh biết được đều học từ ông, anh đã trả lời. Ông đừng có chọc cười tôi chứ, tôi học được của ông một giỏ đầy cá giá bao nhiêu, tiền cho vay có thể đòi bao nhiêu lãi suất, kiến thức của ông là thế đó. Nhưng sự suy nghĩ thì tôi không học ở ông. Ông Kamaswami thân mến à, ông nên học của tôi thì hay hơn. Quả thật, anh không để tâm vào chuyện bán buôn. Nó hữu ích để anh có tiền cho Kamala. Nó đem lại cho anh nhiều hơn hẳn cần thiết. Vả lại Siddhartha chỉ quan tâm và tò mò nơi những người mà trước kia chuyện làm ăn, tay nghề, nỗi lo, lạc thú và sự điên rồ của họ đối với anh xa lạ như mặt trăng. Tuy anh dễ dàng bắt chuyện với mọi người, sống với mọi người, học hỏi từ mọi người, song anh biết rất rõ có gì đó ngăn cách anh với họ. Khoảng ngăn cách ấy chính là dĩ vãng sa môn của anh. Anh thấy con người ta sống mòn mỏi như trẻ thơ hoặc thú vật, khiến anh vừa thương vừa khinh ghét. Anh thấy họ gắng sức, thấy họ khổ sở bạc đầu vì những chuyện theo anh chẳng đáng tí nào, vì tiền, vì chút lạc thú, vì chút danh dự cỏn con. Anh thấy họ trách móc lăng mạ nhau, anh thấy họ than van về những nỗi đớn đau mà các sa môn phải phì cười, về những thiếu thốn mà người sa môn không cảm thấy. Anh mở rộng lòng đón nhận mọi thứ người ta mang đến với anh. Anh chào mừng người lái buôn mời chào tấm vải lanh, chào mừng con nợ đến vay, chào mừng một hành khất kể lể với anh về nghèo túng luôn một giờ đồng hồ, mà thật ra y chưa nghèo bằng nửa bất cứ một sa môn nào. Anh thù tiếp nhà buôn nước ngoài giàu có, không khác thù tiếp một gia nhân cạo râu cho anh, hay một người bán hàng rong đã lừa bịp anh vài đồng bạc vụn khi anh mua chuối của y. Khi Kamaswami tới gặp anh để than thở về những lo âu hay trách móc anh vì một vụ bán buôn, anh tò mò và vui vẻ lắng nghe, ngạc nhiên và cố hiểu ông ta, nhượng bộ ông ta vừa đủ, rồi quay sang tiếp người khác tha thiết được gặp anh. Họ tìm đến anh, nhiều người đến để thương lượng, nhiều người đến để lừa lọc, nhiều người đến để moi bí mật từ anh, nhiều người đến để gợi lòng thương, nhiều người đến để nghe anh khuyên nhủ. Anh khuyên nhủ, anh thông cảm, anh tặng quà, anh để bị lừa chút ít. Trò chơi này và sự mê đắm của những kẻ dự cuộc chơi khiến anh bận tâm trí không kém ngày trước với những thánh thần và đại ngã. Thỉnh thoảng anh cảm thấy tận đáy lồng ngực một tiếng nói khẽ khàng khắc khoải, Nó khẽ nhắc nhở, khẽ trách móc khiến anh không nghe rõ nổi. Thế rồi, anh ý thức ra trong vòng một giờ, anh đã sống một cuộc đời kỳ cục, đã làm toàn những chuyện chỉ là trò chơi. Tuy anh cảm thấy vui vẻ và đôi lúc hoan hỷ thật đó, nhưng cuộc sống đúng nghĩa đã trôi qua mà không hề đụng chạm đến anh. Như một cầu thủ đùa với quả bóng, anh đùa với công việc, với người xung quanh, anh nhìn họ, tìm thấy sự giải trí nơi họ, nhưng trái tim anh, cội nguồn bản chất anh không có ở đó. Cái nguồn ấy lang thang đâu đó, như xa khỏi anh, nó chạy và cứ chạy thật vô hình, không còn liên hệ gì đến cuộc đời anh. Đôi khi anh kinh hãi trước những ý nghĩ như thế và ước ao, cũng có thể say mê tham gia với tất cả tấm lòng vào mọi công việc trẻ con hàng ngày của họ, thật sự sống, thật sự làm việc, thật sự hưởng thụ, chứ không chỉ đứng bên lề như một khách bàn quan. Nhưng anh vẫn cứ thường xuyên đến với nàng Kamala xinh đẹp, học nghệ thuật yêu đương, rèn luyện sự sùng bái khoái lạc, ở đó cho và nhận hòa làm một hơn bất cứ gì khác. Anh trò chuyện với nàng, học hỏi ở nàng, chỉ bảo nàng và được nàng chỉ bảo. Nàng hiểu anh hơn Govinda ngày trước, nàng giống anh hơn. Có lần anh bảo nàng, nàng thật giống ta, nàng không như phần lớn những người khác, nàng là Kamala chứ không phải ai khác. Bên trong nàng có một cõi bình yên, một nơi trú ẩn, bất cứ giờ nào nàng cũng có thể vào đó để an trú, giống như ta vậy. Không mấy ai có được điều này, tuy mọi người đều có thể có. Không phải mọi người đều khôn ngoan đâu, Kamala đáp. Không, Siddhartha nói, không phải thế. Kamaswami khôn ngoan như ta vậy, nhưng ông ta không có được một chỗ trong lòng để an trú. Những người khác có, nhưng về hiểu biết thì họ chỉ là trẻ thơ. Phần lớn con người ta, Kamala, giống như chiếc lá lìa cành bay lượn trong không trung, bền bồng rồi chao đảo rơi xuống đất. Lại có những người khác, ít thôi, giống như những vì sao chuyển dịch trên một quỹ đạo cố định. Không cơn gió nào tới được, họ mang sẵn trong người quy luật và quỹ đạo của họ. Trong tất cả những nhà thức giả và sa môn mà ta biết nhiều, có một người như thế, một người toàn thiện mà ta không bao giờ có thể quên. Đó chính là Đức Cồ Đàm, Đức Thế Tôn, người đã hoằng dương đạo pháp nọ. Mỗi ngày có cả ngàn thanh niên nghe đạo pháp của Ngài, hàng giờ họ tuân theo giáo luật của Ngài, nhưng tất cả bọn họ đều như những chiếc lá rơi, họ không có trong lòng đạo pháp và giáo luật. Kamala mỉm cười ngắm nhìn anh. Chàng lại nói về ông ấy rồi. Nàng đáp, chàng lại suy nghĩ như sa môn rồi. Siddhartha im lặng, họ chơi trò ân ái, một trong 30 hay 40 cách mà Kamala biết. Thân nàng mềm như con báo đốm, như cây cung của người thợ săn. Ai học được nơi nàng tình yêu sẽ rành rẽ nhiều ngón lạc thú, nhiều bí quyết. Nàng đùa giỡn một lúc lâu với Siddhartha, khêu gợi anh, xô đẩy anh, thúc bách anh, ôm riết lấy anh, hoang lạc trước tài nghệ bậc thầy của anh, cho tới khi anh kiệt sức nằm vật xuống cạnh nàng. Cô gái điếm thượng lưu cúi nhìn thật lâu gương mặt anh, nhìn đôi mắt đã mệt mỏi của anh. Chàng là người tình tuyệt vời nhất em từng biết, nàng trầm ngâm nói, chàng khỏe hơn, dẻo dai hơn, sẵn sàng hơn mọi người. Chàng đã học được tuyệt nghệ của em rồi, Siddhartha ơi. Sẽ có ngày, khi em lớn tuổi, em muốn có một đứa con với chàng. Như người tình yêu quý của em ơi, chàng vẫn còn là một sa môn. Chàng không yêu em, không yêu ai cả, có đúng thế không? Có thể lắm, Siddhartha mệt mỏi đáp. Ta cũng như nàng thôi, nàng cũng không thể yêu. Nếu không, nàng làm sao có thể hành nghề ân ái như nghệ thuật được? Có lẽ những kẻ như chúng mình không yêu đương nổi, còn những con người trẻ thơ kia lại có thể đó. Đó là điều bí mật của họ. Dòng tục lụy. Chú thích tựa chính là Sansara. Tiếng Phạn là luân hồi, song nội dung chương này không giống nghĩa luân hồi ta thường hiểu, nên người dịch đổi thành dòng tục lụy. Hết chú thích. Siddhartha sống cuộc đời trần tục và lạc thú một thời gian dài, song không gắn bó. Tuy nhiên, những yêu thích anh từng diệt trong bao năm hăm hở của đời sa môn lại trỗi dậy, vì anh đã hưởng giàu sang phú quý, đã nếm mùi dục lạc và quyền lực, nhưng tận đáy lòng anh vẫn là một sa môn. Kamala, người phụ nữ khôn ngoan, đã thấy rõ điều này. Nghệ thuật suy tư, chờ đợi và nhịn đói vẫn luôn lèo lái đời anh. Những con người của thế giới này, những con người như trẻ thơ, vẫn luôn xa lạ đối với anh như anh xa lạ đối với họ. Năm tháng qua đi, nhưng vì sống thoải mái trong nhung lụa nên Siddhartha không hề cảm thấy thời gian trôi. Anh đã trở nên giàu sang. Từ lâu anh đã có nhà riêng với tôi tớ và một khu vườn bên dòng sông ngay ngoài thành phố. Người ta thích anh, tìm đến anh khi cần tiền hay lời khuyên nhủ, nhưng không một ai gần gũi anh trừ Kamala. Sự thức tỉnh cao ngời anh từng trải qua thuở nọ vào cao điểm của tuổi thanh xuân, những ngày sau khi nghe Đức Cồ Đàm thuyết pháp, sau khi chia tay Govinda, sự mong chờ căng thẳng, lòng kiêu hãnh tự mình tìm ra chánh đạo, không cần đến giáo pháp đạo sư, lòng luôn sẵn sàng lắng nghe tiếng nói thần linh trong trái tim mình, đã dần dần trở thành ký ức, đã nhạt phai cùng năm tháng. Nguồn suối thiên từng gần gũi, từng rào rạc trong anh giờ đã xa xôi, chỉ còn là chút dư âm. Tuy nhiên, nhiều điều anh từng học hỏi nơi các sa môn, nơi Đức Cồ Đàm, nơi cha anh, người Bà La Môn ấy, vẫn còn tiềm tàng rất lâu. Sống chừng mực, vui trong suy nghĩ, những giờ nhập định, tri thức huyền nhiệm về tự ngã, về cái ta vĩnh cửu không phải thân xác hay ý thức. Anh còn nhớ được một số điều khác đã khuất sâu dưới lớp bụi thời gian. Như cái bàn xoay của người thợ đồ gốm, một khi có trớn rồi thì nó còn quay rất lâu, chỉ chậm lại rất từ từ và vẫn còn đung đưa trước khi ngừng hẳn. Trong tâm hồn Siddhartha, cái bàn xoay của phép tu khổ hạnh, cái bàn xoay của tư duy, cái bàn xoay của sự phân biệt còn tiếp tục đung đưa rất lâu, tiếp tục đung đưa, nhưng rồi ngập ngừng chậm lại, đứng yên dần. Như chất ẩm thấm vào thân cây đang chết, từ từ xâm chiếm và làm nó thối rữa, thế giới và sự trơ lì chậm chậm lấn vào hồn Siddhartha, từ từ tràn ngập hồn anh, khiến nó trở thành nặng nề, khiến nó mệt mỏi và buồn ngủ. Nhưng mặt khác, giác quan anh trở nên sinh động hơn, chúng học hỏi được nhiều điều, từng trải nhiều điều. Siddhartha đã học được cách bán buôn, cách áp đặt quyền lực lên người khác, cách vui thú với đàn bà. Anh đã học được mặc quần áo là lụa, sai bảo gia nhân tắm nước thơm. Anh đã học được cách thưởng thức những món ngon nấu nướng công phu, ăn cả cá, cả thịt, cả chim, gia vị và đồ ngọt, học uống rượu khiến anh biếng nhác và lãng quên. Anh đã học gieo xúc sắc và đánh cờ, ngắm nhìn vũ nữ, ngồi kiệu và ngủ trên giường nệm. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy khác mọi người, và hơn mọi người, anh vẫn nhìn họ với chút chế nhạo, chút khinh mạng, cũng chính sự khinh mạng một sa môn luôn cảm thấy trước những con người thế tục. Khi Kamaswami ốm yếu, khi ông ta nổi cáu, khi ông ta cảm thấy bị xúc phạm, khi ông ta bị những nỗi lo âu của một nhà buôn giày vò, thì Siddhartha luôn nhìn ông ta với vẻ chế giễu. Nhưng dần già và rất thầm lặng, sự chế giễu của anh bớt đi, lòng tự cao hơn người của anh lắng xuống khi những vụ mùa thu hoạch và mùa mưa dần qua, chỉ dần già thôi. Vì khi ngày một thêm giàu có, thì chính Siddhartha cũng nhiễm một vài tính nết của những con người kia, chút ít tính trẻ con cùng nỗi âu lo của họ. Ấy thế mà anh vẫn ganh tị với họ, càng giống họ anh lại càng ganh tị. Anh ganh tị một điều họ có mà anh thiếu, đó là họ biết xem trọng cuộc đời họ, sự mãnh liệt trong niềm vui và nỗi lo của họ, hạnh phúc khắc khoải như ngọt ngào trong tình yêu say đắm vĩnh cửu của họ. Những con người này không ngừng mê say chính họ, vợ và con cái họ, danh dự và tiền bạc, dự tính và hy vọng. Nhưng anh không học ở họ những điều này. Chính những điều này, niềm hân hoan trẻ thơ và những điên rồ trẻ thơ, mà lại đi học ở họ ngay cái tính khó ưa mà bản thân anh khinh bỉ. Ngày càng thêm nhiều buổi sáng thức dậy sau một đêm dài vui vầy truy hoang, anh thích nằm ườn và cảm thấy mụ mẫm rã rời. Đã có lần anh bực bội và nóng nảy khi Kamaswamy khiến anh chán ngắt với những lo lắng của ông ta. Đã có lần anh cười hô hố khi gieo xúc sắc thua. Gương mặt anh vẫn luôn thông minh và trí thức hơn người khác, nhưng nó hiếm khi cười và đã đôi lần mang những nét thường thấy trên mặt những kẻ giàu có, những nét của không hài lòng, của ốm yếu, của bực bội, của trì trệ, của hờ hững. Dần dà, anh đã nhiễm phải thứ bệnh tinh thần của những kẻ giàu sang. Sự mệt mỏi bao trùm xuống Siddhartha như một tấm mạng, như một màn sương mỏng, từ từ mỗi ngày dày thêm một ít, mỗi tháng mờ đục hơn một ít, mỗi năm nặng hơn một ít. Như cái áo mới sẽ cũ dần với thời gian, bạc mất màu tươi đẹp, vấy vết bẩn nhăn nhúm, gấu áo sờn, đây đó bắt đầu trơ sợi vải. Cuộc đời mới của Siddhartha bắt đầu từ khi chia tay với Govinda, cũng đã cũ dần như thế. Nó cũng bạc màu và vẻ huy hoàng cũng phai mờ theo năm tháng dần trôi, đầy vết nhăn và vệt bẩn. Đây đó đã thập thò một cách xấu xa, sự chán chường và kinh tởm đang chờ sẵn, vốn giấu kín trong lòng. Anh chỉ nhận thấy tiếng nói nội tâm trong trẻo và chính xác kia đã trở nên câm nín. Cái tiếng nói từng thức tỉnh trong lòng anh và luôn dắt dìu anh trong những năm tháng huy hoàng. Cuộc đời đã giam hãm được anh đã nhiễm, lạc thú, ham muốn, lười biếng, và sau cùng cả cái tật xấu mà anh thường khinh miệt và nhạo báng coi là ngu xuẩn nhất, tính tham lam. Cuối cùng cả đến tài sản, sự sở hữu và giàu sang cũng đã giam hãm được anh. Chúng không còn là trò chơi và điều vặt vãnh nữa, mà đã trở thành xích xiềng và gánh nặng. Anh đã sa ngã vào sự lệ thuộc cuối cùng và đê tiện nhất này qua con đường quái gở và đầy cạm bẫy, trò gieo xúc sắc. Nói cho chính xác hơn, kể từ khi lòng anh không còn là của một sa môn nữa, Siddhartha đã bắt đầu chơi vì tiền và những vật quý. Máu mê đen đỏ ngày càng tăng, trong khi trước kia anh chỉ mỉm cười thờ ơ cùng chơi, coi đó như một thói tật của những con người trẻ thơ. Anh thành một con bạc đáng gờm, ít kẻ dám hơn thua, vì anh thường tố cao và liều lĩnh. Anh chơi vì lòng đang tuyệt vọng, sự thua bạc, vung vãi đồng tiền khốn nạn tạo cho anh sự vui thích trong giận dữ. Anh không thể chứng tỏ lòng khinh miệt của anh đối với sự giàu sang mà các thương nhân tôn thờ bằng cách nào khác rõ rệt hơn, nhạo báng hơn thế. Bởi vậy, anh tố rất cao không dè dặt, anh tự căm ghét nhạo báng mình, anh vơ bạc nghìn, ném ra bạc nghìn, thua hết tiền, gá sạch cả tư trang, mất ngôi nhà nghỉ ở vùng quê, được lại, rồi thua lại. Anh say mê nỗi pháp phỏng ấy, nỗi lo đáng sợ và căng thẳng ấy, nỗi lo anh cảm thấy trong lúc gieo xúc sắc, trong lúc khắc khoải vì món tiền đặt cao. Anh luôn tìm cách làm mới nó, tăng thêm, kích thích thêm, vì chỉ còn trong cảm giác này anh mới thấy được chút gì như hạnh phúc, chút gì như ngất ngây, chút gì như một cuộc sống cao hơn giữa cuộc sống đầy đủ đến chán phè, dửng dưng và tẻ ngắt. Rồi sau mỗi lần thua to, anh lại róp tôm làm giàu lại, hăm hở chuyện bán buôn, khắt khe buộc những con nợ phải trả vì anh muốn chơi tiếp, muốn dung giải tiếp, muốn tỏ sự khinh miệt trước sự giàu sang. Siddhartha hết thản nhiên khi thua bạc, hết nhẫn nại với con nợ quá hạn, hết hiền từ với kẻ ăn xin, hết hứng thú ban phát hay cho vay mượn. Anh, kẻ từng thua cả chục ngàn trong một lần gieo xúc sắc mà vẫn cười, đã trở nên khắt khe hơn, nhỏ nhặt hơn trong buôn bán, thỉnh thoảng mơ thấy tiền bạc giữa đêm khuya. Rồi mỗi khi anh thức giấc từ cơn mơ bị bỏ bùa chú này, mỗi khi nhìn gương mặt đã già đi và xấu xí hơn trong tấm gương trên tường phòng ngủ, mỗi khi đột nhiên cảm thấy xấu hổ và kinh tởm, anh lại tiếp tục chạy trốn vào trò chơi đen đỏ mới, chạy trốn vào trạng thái ngây ngất của khoái lạc, của khóc than, rồi lại quay về với sự thôi thúc góp nhặt và kiếm chác. Anh miệt mài đến mệt nhoài, già đi và đau ốm trong vòng luẩn quẩn vô nghĩa ấy. Rồi một ngày nọ, một giấc mơ cảnh tỉnh anh đang ở với Kamala trong khu vườn giải trí xinh đẹp của nàng. Vào một buổi chiều, họ ngồi trò chuyện dưới những gốc cây. Kamala trầm ngâm nói những lời ẩn chứa nỗi buồn và mệt mỏi. Nàng yêu cầu anh kể về Đức Cồ Đàm. Nàng nghe không chán về ngài, mắt ngài trong sáng ra sao, miệng ngài an tịnh và xinh đẹp thế nào, nụ cười của ngài hiền lành ra sao, dáng đi của ngài thanh thản thế nào. Anh đã phải kể cho nàng nghe về Đức Phật Chí Tôn. Kamala thở dài nói, một ngày kia, có lẽ sắp thôi, em cũng sẽ đi theo Đức Phật. Em sẽ dâng ngài khu vườn giải trí của em và sẽ quy y nơi đạo pháp của ngài. Nhưng rồi nàng đã quyến rũ anh, ghì chặt anh trong một cuộc ái ân cuồng nhiệt mà đau đớn. Nàng cắn xé anh trong nước mắt như muốn ép lấy những giọt ngọt ngào cuối cùng từ cuộc khoái lạc vô nghĩa chóng tàn này. Chưa bao giờ Siddhartha ý thức rõ ràng và kỳ lạ đến thế rằng dục lạc mới gần sự chết chóc làm sao. Rồi anh nằm xuống bên nàng, khuôn mặt Kamala kề sát bên anh đọc được rõ ràng như chưa từng thấy, phía dưới đôi mắt và ở khóe miệng nàng, một hàng chữ khắc khoải, một hàng chữ toàn đường nét li ti, những vết nhăn mờ nhạt, một hàng chữ nhắc nhở mùa thu và tuổi đời, như chính Siddhartha mới độ tứ tuần, song đã thấy giữa mái tóc đen của anh, đây đó lấm chấm hoa râm. Nét mệt mỏi đã in dấu trên gương mặt xinh đẹp của Kamala. Mệt mỏi vì đi trên con đường dài không mục đích tươi vui. Mệt mỏi và chớm héo tàn cùng nỗi niềm khắc khoải thầm kín chưa nói ra. Có thể chưa hề ý thức nỗi sợ tuổi già, sợ mùa thu, sợ phải chết. Anh thở dài từ giã nàng, lòng đầy miễn cưỡng và khắc khoải âm thầm. Rồi tối hôm ấy, Siddhartha cùng những vũ nữ vui vầy bên chén rượu tại nhà anh, đóng vai trội hơn người cùng đẳng cấp, dù anh chẳng còn gì trội hơn nữa, uống tràn rồi quá nửa đêm mới lần mò vào giường, mệt mỏi nhưng kích động, muốn khóc và gần như tuyệt vọng, cố ngủ nhưng không được, lòng đầy kinh tởm, khiến anh cảm thấy như ngập ngụa, mùi rượu nhạt nhẽo gớm ghiếc. Tiếng nhạc ngọt ngào tẻ ngắt, nụ cười quá dịu dàng của các vũ nữ và mùi thơm từ mái tóc, từ ngực họ quá nồng. Nhưng anh kinh tởm hơn cả với chính anh, vì mái tóc thơm tho của anh, vì mùi rượu từ miệng anh, từ làn da nhão nhoẹt và chán ngắt của anh. Giống một người ăn uống thừa mứa, nôn ra một cách khó nhọc, nhưng rồi mừng vì thấy dễ chịu. Kẻ không ngủ được kia tuôn ra một tràng dài đầy kinh tởm, mong vứt bỏ những hưởng thụ này, những thói quen này, cuộc sống hoàn toàn vô nghĩa này và chính anh nữa. Mãi khi trời sáng, khi người ta bắt đầu tiếu tích buôn bán trên con đường trước ngôi nhà trong phố của anh mới thiêu thiêu ngủ. mới tìm thấy chút mơ mơ màng màng, mới thoáng chợp mắt, đúng lúc ấy anh đã chiêm bao. Kamala vốn nuôi một con chim hiếm lạ, biết hót trong cái lồng bằng vàng. Anh nằm mộng thấy con chim này, anh mơ. Con chim nhỏ thường vẫn hót vào buổi sáng, bỗng câm bặt. Thấy thế, anh lại trước lồng nhìn vào, con chim kia đã nằm chết cứng trên sàn. Anh nhặt nó ra, nâng niu một lúc trên tay rồi quăng ra đường. Đúng lúc ấy, anh giật mình sợ hãi, tim đau nhói như thể đã vứt đi cùng với xác con chim ấy mọi giá trị và mọi thứ tốt lành khỏi con người anh. Chồm dậy từ giấc mơ này, anh thấy buồn khủng khiếp, thật phí hoài. Anh thấy thế, anh đã đưa cuộc đời mình đến chỗ phí hoài và vô nghĩa. Anh chẳng còn gì trong đôi bàn tay, không chút gì sinh động, không chút gì đáng giá, đáng giữ gìn. Anh đứng bơ vơ và tay trắng như kẻ đắm tàu trên bờ biển. Siddhartha cau có đi vào khu vườn giải trí của riêng anh, đóng cổng lại, ngồi dưới một gốc xoài và cảm thấy cái chết trong tim và nỗi kinh hoàng trong lồng ngực. Anh ngồi và cảm thấy trong lòng đang chết dần, khô héo dần, kết thúc dần. Lần hồi anh tập trung tư tưởng ôn lại suốt cả cuộc đời mình một lần nữa từ những ngày mà anh còn nhớ được. Anh đã thật sự hạnh phúc, thật sự thấy khoái cảm khi nào? Có chứ, anh đã trải qua nhiều lần rồi. Thời thơ ấu, anh từng nếm mùi hạnh phúc khi được những người Bà La Môn khen ngợi, khi anh đọc lầu lầu những câu thơ thiêng liêng vượt xa bạn bè cùng lứa. Khi anh tranh luận với các học giả, khi làm phụ lễ xuất sắc, bây giờ anh nghe thấy trong tim mình, trước mặt mi là một con đường rộng mở thênh thang, mi được ơn thiên triệu, thần thánh đang chờ đợi mi đó. Rồi tuổi thanh niên, khi mục tiêu của mọi suy nghĩ ngày một cao vời hơn, cứ lôi kéo anh, cứ dứt anh khỏi lớp người cùng đeo đuổi mục tiêu như anh. Khi anh đau đớn nỗ lực tìm hiểu ý nghĩa của đại ngã, khi mỗi điều hiểu biết lại khơi trong lòng anh niềm khao khát mới, khi ấy anh lại cảm thấy ngay giữa cơn khao khát, ngay giữa nỗi đau đớn cũng chính điều ấy. Gắng lên, mi được ơn thiên triệu. Anh đã nghe thấy tiếng nói này khi rời bỏ quê hương, chọn đời sống sa môn. Nghe thấy nó khi anh giả từ các sa môn đến với đấng toàn thiện và lại nghe thấy nó khi anh rời ngài đi tiếp trên con đường vô định. Đã bao lâu rồi anh không được nghe tiếng nói này? Đã bao lâu rồi anh không đạt được đỉnh cao nào nữa? Đường anh đi bằng phẳng và buồn tẻ biết bao, nhiều năm đằng đẵng, không mục đích cao thượng, không khao khát, không chút thăng hoa, hài lòng với những lạc thú nhỏ nhoi, vậy mà chưa bao giờ thỏa mãn. Bao nhiêu năm ấy, anh đã nỗ lực và khao khát mà không tự biết được thành một trong bao nhiêu con người này, được như những con người trẻ thơ này, trong khi cuộc đời anh khốn khổ và nghèo nàn hơn họ bội phần. Vì mục đích của họ không phải là của anh, nỗi âu lo của họ cũng vậy. Thế giới của những người như Kamaswami chỉ là một ván bài đối với anh, một màn múa để xem, một hài kịch. Anh chỉ yêu quý một mình Kamala, chỉ riêng nàng là quý báu đối với anh, nhưng nay nàng có còn thế không? Anh có còn cần nàng hay nàng cần anh? Không phải họ chơi một trò chơi không kết thúc đó ư? Có cần thiết sống gì thế? Không, không cần. Trò chơi này gọi là dòng tột lụy. Một trò chơi cho trẻ con, một trò chơi có thể thú vị đó. Một lần, hai lần, mười lần, nhưng chẳng lẽ chơi hoài. Siddhartha liền hiểu rằng trò chơi đã chấm dứt. Anh không thể chơi thêm được nữa. Anh ớn lạnh khắp người, anh cảm thấy trong lòng có gì đó đã chết. Suốt ngày hôm ấy, anh ngồi dưới gốc xoài, tưởng nhớ đến cha anh, tưởng nhớ đến Govinda, tưởng nhớ đến Đức Cồ Đàm. Chẳng lẽ anh phải lìa xa họ để trở thành một Kamaswami. Đêm xuống rồi mà anh vẫn còn ngồi đó. Khi nhìn lên thấy sao trời, anh thầm nghĩ: ta ngồi đây dưới gốc xoài của ta trong khu vườn giải trí của ta. Anh hơi mỉm cười. Có cần thiết không? Có đúng không? Có phải là một trò chơi vô nghĩa không khi anh sở hữu một cây xoài, một mảnh vườn? Anh thôi nghĩ về những điều ấy, cả chúng cũng chết trong lòng anh. Anh đứng lên, từ biệt cây xoài, từ biệt khu vườn, vì cả ngày chưa ăn gì nên anh đói quặn người, nghĩ tới ngôi nhà trong thành phố, tới căn phòng riêng và cái giường, tới cái bàn đầy thức ăn. Anh mỉm cười mệt mỏi, lắc đầu giả biệt mọi thứ này. Đêm ấy, ngay giờ đó, Siddhartha rời khu vườn của anh, rời thành phố, không bao giờ trở lại nữa. Kamaswami cho người tìm anh thật lâu, nghĩ rằng anh lọt vào tay bọn cướp. Kamala không nhờ ai tìm anh, nàng không ngạc nhiên khi nghe tin Siddhartha biến mất. Chẳng phải nàng vẫn luôn chờ đợi điều này ư? Chẳng phải anh là một sa môn, một người không nhà cửa, một kẻ hành hương ư? Nàng cảm thấy điều này hơn bao giờ hết trong lần gặp gỡ cuối cùng. Nàng sung sướng trong nỗi đau mất mát vì còn được siết chặt anh vào lòng lần cuối, một lần nữa cảm thấy hoàn toàn được anh chế ngự và xuyên suốt. Khi được tin báo đầu tiên về chuyện Siddhartha biến mất, nàng đi tới cửa sổ, nơi nàng nuôi con chim hiếm, biết hót trong lồng vàng. Nàng mở cửa lồng, bắt con chim ra và thả nó bay đi. Nàng nhìn theo nó thật lâu, con chim đã bay đi ấy. Từ hôm đó, nàng không tiếp khách nào nữa, cửa nhà nàng đóng im ỉm. Sau một thời gian, nàng biết mình đã có thai với Siddhartha qua lần gặp gỡ cuối cùng này.